Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ dạy khá một tí. Hôm nay thầy sẽ nói tóm lược lại từ đầu của cái quyển Giả thoát trong lòng Tây, nói gọn lại để cho tóm tắt lại để cho mình dễ hiểu.
Tất cả những cái năm trước là chẳng thì tất cả những cái làm riêng thì được không? Làm riêng của mình thì chết. À, làm riêng của mình thì sao? Bằng thằng bố của mình đặt cái này, ta thì foundation đó mà xong thì ta thành năm trước là chẳng được không?
Giả thoát trong lòng Tây với nội dung chủ yếu là nói về cái thứ tự thực hành Phật pháp. Cái thứ tự thực hành Phật pháp thì tiếng Hy Tạp, cái chữ tiếng Hy Tạp gọi là Lâm Rim. Lâm Rim có nghĩa là thứ tự mà thực hành Phật pháp để đến được giác ngộ. Thì thứ tự thực hành Phật pháp để đến giác ngộ phải thực hành những gì và phải thiền những gì, thì Giả thoát trong lòng Tây sẽ hướng dẫn ta về những cái nội dung cần phải thiền. Khi mà chúng ta thực hành để mà đến được giác ngộ thì chúng ta cần phải phải thiền mà. Thiền chính là cái pháp thực hành của mình, thì bây giờ mình cần phải thiền về nội dung như thế nào và trình tự nó thiền về các điểm như thế nào, thì Giả thoát trong lòng Tây sẽ hướng dẫn chúng ta các cái trình tự thiền như vậy. Và nói với cái trình tự thiền như thế thì bắt đầu cần phải thiền về điểm nào? Đầu tiên đó chính là phải nương tựa vào một bậc thầy và phải phụng sự một mà bậc thầy hướng dẫn con đường giác ngộ.
Đúng không? Đúng rồi. Sáng ngày như sinh tâm bút là cái vị sinh như tâm bút gồm thì mà chưa bị ngồi lại gồm tâm bút mà chưa bị ngồi lại cho về cái chuyện chủ u sống sống rồi nhắm lên cái tâm bút sẽ sáng sáng cái chuyện đó cho về chuyện chủ sẽ sống rồi.
Và đầu tiên á, khi mà chúng ta thiền thì mỗi một cái thời thiền mình cần phải chuẩn bị như thế nào để bắt đầu một cái thời thiền của mình, thì ở trong Giả thoát trong lòng Tây hướng dẫn chúng ta về 6 cái nghi lễ chuẩn bị trước một cái thời
Chuẩn bị chưa rồi sự tâm bảo là nhắm lên thắng bút là nhắm lên thắng bút chuẩn bị chưa rồi ta chờ nó cho sự nghe thắng tôi dạy cho chúng ta là kia đó á thắng bút là chuẩn bị chưa nào cái thắng bút là nghe hoàn chỉ tôi chỉ được cuốn tôi chỉ tiền trăm ba xe đó á.
và nói về cái và nói về 6 cái nghi lễ chuẩn bị để mà bắt đầu mỗi thời thiền, thì hôm nay thầy sẽ thầy nói lên thầy sẽ giải thích lại ngắn gọn chúng ta biết là những cái bước đó là như thế nào. Thì 6 cái bước đó, đầu tiên là chúng ta quét dọn cái nơi mà chúng ta thiền, và chúng ta bày trí cái bàn thờ với những cái biểu tượng tượng trưng cho thân khẩu ý giác ngộ.
Phong phong thần cái chỗ nào thì nhìn tôi cái chỗ chống xuống này đang là cái chỗ chống xuống này
Chúng mà xong chưa? Vừa ra
à
ngã lên
đây lên chấp xong cho mà xong
Thằng giáp mà xong chưa? Lên giáp mà xong
anh em chấm chấm anh giúp nhà mẹ sẽ xịt tạm đó nhà ta chấm đúng không nhà ta đang bước tới đây rồi ta đi chứ ta đi làm được xong bảo là thằng bố show game đâu bây giờ nó chơi chơi được xong bảo là show game nhà lăng bảo ta khởi chơi được xe cho mà thằng bố show game nhà lăng bảo ta chơi thì cái nó không bao giờ nó sửa anh em để ta đưa rồi bảo này không chỉ tôi chơi anh em cũng tôi đi tiền trong bảo sẽ thằng bố nhà lăng được xong bảo là thằng bố nhà lấy chơi được rồi
Lấy ví dụ là buổi sáng chúng ta thực hành một thời thiền á, thì trước khi bắt đầu một thời thiền như thế thì mình cần phải thực hành những điều như thế nào? Thì đầu tiên, cái bước đầu tiên ở trong 6 cái nghi lễ chuẩn bị này đó chính là quét dọn và bày trí bàn thờ với những biểu tượng tượng trưng cho thân khẩu ý giác ngộ. Thì ví dụ như là sáng thức dậy thì chúng ta hãy lau dọn phòng thờ của mình, là cái nơi mà mình thường ngồi thiền mà, với lại chúng ta bố trí và cúng dường ở trên bàn thờ của mình cho thật là
tan nhiên bắt là chưa biết nhưng mà chưa bao giờ mà chưa có biết giờ bắt xem bao sẽ thưa bao tan nhiên bắt là chưa bao giờ chưa bao xem nhà thưa bao vẫn đến mà chưa bao giờ được tự chụp hình thưa bao sắp nhiên bắt thưa bao
Sang bước thứ hai đó là bày biện các món cúng dường thanh tịnh và với tâm thành kính, thì chúng ta hãy hãy muốn cúng dường món gì thì chúng ta hãy bày biện món đó thật là trang nghiêm, thật là
anh ấy xung bắt là anh ấy lưu năm năm chưa được đến này anh ấy chấp xin chia thưa bao thế này chấm chia
Và bước thứ ba đó chính là tư thế ngồi ngồi lúc mà ngồi thiền. Thì tư thế ngồi ở đây chính là tư thế ngồi 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Sau khi chúng ta đã ngồi đúng tư thế 7 điểm đó rồi thì chúng ta hãy phát tâm đọc những cái bài quy y nương tựa vào Phật pháp.
bây giờ chúng ta cái giờ chăm chú mà chơi bây giờ khởi chơi rồi chơi thì sang chơi chơi đúng mà đúng không nghe bắt tôi khởi chơi của người rồi chăm chú tôi mà sẽ khi chúng ta đi rồi không
Ở đây lý do tại sao chúng ta cần phải đọc những cái bài quy y nương tựa vào Tam Bảo. Tam Bảo tức là Phật Pháp Tăng, là tại sao chúng ta phải nương tựa vào Tam Bảo, là bởi vì nếu mà chúng ta thực hành cái gì đó mà mình không có cái tâm nương tựa vào Đức Phật thì những cái điều mà mình thực hành nó sẽ không phải là Phật Pháp. Cho nên đầu tiên hãy khởi tâm nương tựa vào Phật Pháp Tăng, đó là nương tựa của Tam Bảo, thì thực hành chúng ta sẽ trở thành thực hành Phật Pháp. Thì khi mà chúng ta quy y á, là chúng ta nương tựa vào Tam Bảo. Tam Bảo đây là có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Khi mình đọc ra ngoài miệng, mình nói là con nương tựa vào Phật, con nương tựa vào Pháp và con nương tựa vào Tăng. Thì nương tựa vào Phật là phải nương tựa những điều gì, và nương tựa vào Pháp là nương tựa gì, và nương tựa vào Tăng là nương tựa gì. Thì ở trong giải thoát trong lòng tay có giải thích rất là rõ về điểm này. Cái điều dễ nhất để mà chúng ta nghĩ đến khi mà mình thực hành quy y nương tựa vào Tam Bảo đó là lúc mà mình ngồi thiền, có thể mình nhắm mắt lại và mình nghĩ là phía trước mặt mình có ruộng phước. Ruộng phước như thế nào thì hôm trước thầy cũng đã có giảng rồi ạ. Thì mình hãy nghĩ rằng ở trên ruộng phước có tất cả Phật và Bồ Tát, và từ đó mình phát tâm quy y nương tựa các vào tất cả các đức Phật. Dạ, cho nên là khi mà chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo là quy y vào Phật, quy y vào Pháp, quy y vào Tăng, thì chúng ta đều có thể mình quán tưởng đến, mình nghĩ đến ruộng phước. Thì ở ruộng phước có đầy đủ các cái yếu tố của Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, là chúng ta có thể dễ một cách dễ dàng. Mình chỉ cần nghĩ đến ruộng phước thôi là đã có thể phát tâm quy y tự cả Phật, Pháp, Tăng. Los. Dạ, khi mà chúng ta nghĩ đến có ruộng phước ở phía trước mặt của mình, và chúng ta ở trong tâm mình nghĩ đến là chuyện là mình phát tâm quy y và mình nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, miệng mình thì đọc là con quy y Phật, con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng, hoặc là mình nghĩ là mình đọc là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Lúc đó chúng ta hãy nghĩ rằng từ ở phía ruộng phước trước mặt của mình có ánh sáng hào quang từ tất cả các vị Phật sẽ chiếu đến và thấm tan vào trong cơ thể của mình, từ đó mình có được tất cả mọi sự gia trì và tất cả mọi công hạnh của Đức Phật, sẽ khiến cho mình thanh tịnh được rất là nhiều điều xấu, tất cả cũng mọi thứ của mình trở nên tốt đẹp, và hãy nghĩ như vậy. Dạ, cho nên lúc mà chúng ta phát tâm quy y, mình có thể nghĩ đến những điều như vậy, và chúng ta hãy nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, nương tựa vào những cái công hạnh, những đức hạnh của Phật, Pháp, Tăng, và cái trình tự mà quán tưởng hay là mình thiền như thế nào thì như là thầy vừa mới hướng dẫn. Thì bước vừa rồi đó chính là khi mà chúng ta nghĩ đến ruộng phước và chúng ta phát tâm quy y vào Phật, Pháp, Tăng như thế nào ạ? Thì sau khi mà chúng ta quy vào Phật, Pháp, Tăng thì cái tâm quy y chúng ta cần phải sinh khởi như thế nào, thì ở trong giải thoát trong lòng tay cũng hướng dẫn khá là chi tiết. Dạ, khi chúng ta nghĩ là mình nhận gia trì của các Phật từ ở trên ruộng phước, thì mình nghĩ là phía trước mặt mình là ruộng phước có đầy đủ các Phật, thì hào quang của các ngài sẽ chiếu đến mình, và cái hào quang đó mang hết tất cả mọi cái sự giác ngộ và mọi công hạnh của ngài, thì sẽ khiến cho mình thanh tịnh được các nghiệp và mình thành tựu được các cái đức hạnh, và mình cũng có đầy đủ các công hạnh giống như là Phật. Lúc đó hay nghĩ là giống như là mình đã được thành Phật rồi ạ. Dạ, sau khi mình quán tưởng là mình đã thành Phật rồi thì mình hãy nghĩ đến một cái bước kế tiếp, đó là từ ở trong cơ thể của mình, lúc đó mình đã là Phật rồi, thì trong cơ thể của mình sẽ lại phát ra ánh sáng hào quang, và ánh sáng hào quang này sẽ chiếu đến và đập và chiếu vào thân của tất cả mọi chúng sinh ở trong sáu cõi luân hồi và sẽ khiến cho tất cả mọi chúng sinh đều được thành Phật, thoát khỏi tất cả khổ đau. Nếu như mà chúng ta không có nghĩ đến chuyện từ cơ thể mình có ánh sáng phát ra và chiếu đến chúng sinh thì mình có thể là ngay lúc đó mình hãy ngồi và mình cầu nguyện với cái tâm cầu nguyện rằng cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh ở khắp các nơi đều thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, có thể cầu nguyện như vậy. Dạ, đó là các cái bước mà khi mà chúng ta thực hành quy y đối với ruộng phước. Dạ, thầy hỏi lớp mình có rõ các cái bước thì nãy giờ thầy hướng dẫn không ạ? À, cho nên cái bước mà thầy vừa nói nãy giờ đó là bước thứ tư ạ. Thì bước thứ ba là mình ngồi theo tư thế bảy điểm và đọc lời phát tâm quy y. Khi phát tâm quy y thì nghĩ đến ruộng phước. Thì ruộng phước chính là bước thứ tư ở trong sáu cái nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền. Yes. Dạ, và sang bước thứ năm. Ở bước thứ tư là chúng ta cầu nguyện với ruộng phước, và sau khi chúng ta cầu nguyện với ruộng phước thì sang bước thứ năm chúng ta cần phải thực hành những gì? Đó chính là lời cầu nguyện bảy phần, là chính là bước thứ năm. Dạ, thầy hỏi lớp mình có nhớ lời cầu nguyện bảy phần
không? Tadi sosing lah duk semik sumne sosing lah set tap cah sana tuju nama kan itu set tap cah sana tadi ni ngapar tu yang lah dua belas cebure yang lah dua belas cebure ina susu dibat dah tu gure sunam sah tu gure pada cangah yang gure yang lah dua belas cebure.
Nên khi mà chúng ta đã nghĩ đến phía trước mặt của mình đang có ruộng phước rồi thì lúc đó mình cần phải thực hành thêm lời cầu nguyện bảy phần. Cái mục đích của chuyện thực hành lời cầu nguyện bảy phần là nó sẽ giúp cho chúng ta thanh tịnh được rất là nhiều ác nghiệp. Bên cạnh đó, thực hành lời cầu nguyện bảy phần cũng sẽ giúp chúng ta tăng trưởng rất nhiều công đức. Cho nên với những lợi lạc như thế, chúng ta cần phải thực hiện lời cầu nguyện bảy phần với ruộng phước ở trước mặt
của mình.
Dạ, lời cầu nguyện bảy phần thì thành phần đầu tiên đó chính là kính lễ. Dạ, cho nên kính lễ thì nó có ba cách kính lễ qua thân khẩu ý. Nên ở đây mình có thể thực hành kính lễ qua ý thôi cũng được rồi. Và tâm ý mình nghĩ đến chuyện là mình cung kính đối với lại Tam Bảo. Ở trong lời cầu nguyện bảy phần thì phần thứ hai đó chính là cúng dường. Thì ở đây khi chúng ta quán tưởng, chúng ta nghĩ là phía trước mình có ruộng phước thì chúng ta có thể thực hành cúng dường qua tâm ý của mình. Cúng dường qua tâm ý có nghĩa là mình có thể nghĩ đến là có rất là nhiều hoa và nước và hương thơm và tất cả các cái món quý giá ở trên thế gian này mình đều nghĩ cho sinh sôi rất là nhiều và cúng dường lên ruộng phước. Dạ, và đến thành phần thứ ba trong lời cầu nguyện bảy phần đó là sám hối các ác nghiệp. Dạ, thành phần thứ ba trong lời cầu nguyện bảy phần là sám hối. Yes. Và khi bây giờ mà chúng ta nghĩ đến ruộng phước đó, thì điều quan trọng là chúng ta cần phải khiến cho cái hình ảnh của ruộng phước rõ. Thì mình bây giờ mình nhắm mắt lại thì cái hình ảnh của ruộng phước có hiện rõ được trước mặt mình hay là không? Và bây giờ thì thầy nói là chúng ta hãy thực hành cùng với nhau về cái phần này. Đầu tiên chúng ta hãy nghĩ đến ruộng phước thật sự có mặt ở phía trước mặt của mình à. Và khi mà mình đã nghĩ đến đầy đủ có nguồn phước ở phía trước mặt mình rồi thì chúng ta hãy thực hành. Đầu tiên là kính lễ qua ý, thứ hai là mình cúng dường qua ý, và thứ ba là sám hối cái tất cả các ác nghiệp của mình đối với lại ruộng phước. Thì chúng ta hãy thực hành cái phần này. Dạ, khi chúng ta đã thấy cái ảnh của ruộng phước, chắc là lớp mình ai cũng thấy được cái ảnh của ruộng phước rồi ạ. À. Thì khi mà chúng ta nghĩ ruộng phước phía trước mặt mình thì không nhất thiết phải làm rõ hết từng vị ở trên ruộng phước. Chúng ta chỉ cần nghĩ là ồ, có ruộng phước như vậy ở phía trước mặt mình. Nghĩ đơn giản như vậy thôi là đủ rồi.
nhamlen de la khatu in the structure yo da rimba chu de ya hu yo go ma do nyamlen su mi chu mi chu de chen gu yo mi chu mi chi kar gom ne de ya de gom chu ne cha ma da gom su de thang gu de gom gu ni ba de gom gu su ba de gom gu se jo wa ti go da ya par de pe khe chu da
Dạ, trên tất cả mọi cái pháp thực hành nào của mình nó cũng cần phải có cái hệ thống, hệ thống và cái cấu trúc là bước 1 phải làm gì, bước 2 phải làm gì, bước 3 phải làm gì. Nên khi mà mình nhắm mắt lại là mình phải biết được là mình cần phải làm gì ở bước kế tiếp. Thì khi mà mình thật sự mình nhắm mắt rồi mình thiền á, thì những cái nội dung mà mình đã học á, nó có thể nó sẽ không có rõ ràng, mà điều quan trọng là mình cần phải biết là mình phải thiền như thế nào. Thì dần dần nó sẽ càng ngày nó sẽ càng rõ ràng và càng dễ hơn, đúng không?
Rồi, bên này yêu cái chữ vậy nè rồi, yêu cái chữ đó rồi, bên này chỉ là yêu cái chữ nè rồi, bên nào sách chữ bên nào đó rồi, bên nào cái đó là rồi, đó bên nào from pen xe đó, như cái P E N rồi, P thằng của chữ rồi, E như cái chữ rồi, N gel chữ rồi, N gọi là chữ E gel, cho nên yêu cái đó là sinh mà không sao tên đây rồi đó, thằng của chúng ta chữ rồi, tiếp theo chữ rồi đó.
Thì lấy ví dụ là nếu mà chúng ta giống như mình học viết chữ vậy ạ, thì mình viết một cái chữ xuống giấy để đưa cho người khác lên mà đọc hiểu được đó, thì mình phải viết có thứ tự. Ví dụ cái chữ cái bút tiếng Anh gọi là pen này, có chữ P, chữ E với chữ N, thì để mà viết viết được cái chữ pen đó xuống giấy thì đầu tiên phải viết chữ P, sau đó mới viết chữ E rồi viết chữ N. Thì nếu mà mình viết lộn xộn cái thứ tự đó, viết chữ N trước, sau đó viết chữ P, viết chữ E đưa người khác, thì người ta sẽ không hiểu mình viết gì đâu ạ. Cho nên thiền cũng giống như vậy, thực hành cũng giống như vậy, cần phải có thứ tự và phải đi đúng cái trình tự mới có được cái trải nghiệm.
Yeah, ta chỉ nói chỉ có mà cho sinh là chết, nhà là đứa nào là thằng sống đến đó, cha sẽ qua, anh ấy chỉ chỉ suy cái cha sẽ qua, chưa qua, sắp qua, sống đến chỗ nào chỉ có chưa qua, anh ấy có anh mà sẽ có nên chỉ nói cái gì sẽ chỗ thằng chỗ nào chỗ qua,
Dạ, cho nên là thầy nói là bây giờ chúng ta hãy thực hành ba cái phần đầu ở trong lời cầu nguyện 7 phần. Cho nên đầu tiên chúng ta hãy nghĩ đến là có ruộng phước như thế ở phía trước mặt của mình, sau đó chúng ta hãy nghĩ đến kính lễ, và sau đó hãy nghĩ đến cúng dường, và sau đó hãy nghĩ đến sám hối với ruộng phước. Thì bây giờ chúng ta thiền, có thể cái đối tượng thiền nó sẽ không có rõ ràng, nên dần dần mình quen thì nó sẽ càng ngày càng rõ và dễ hơn đối với mình.
nghe tao cái rồi mà thế à nghe từ video ông chồng nghe tao điều rồi cho nên cho nó pressure cho nó cũng vậy
Dạ, thầy nói là bây giờ thầy tắt cái video, tại vì thầy mở video giờ lớp mình cứ nhìn thầy hoài thì khó thiền, nhưng thầy tắt video để lớp mình tập trung thiền.
anh lên phone nó chích lâu của chuyện sorry
Dạ, thầy có một điều nãy thầy quên nói, thầy xin lỗi lớp học ạ.
anh cho nó rồi rừng bắt đầu đi nghe bây giờ à chắc sẽ qua chưa qua chắc qua xong rồi và đi rừng bắt đầu nghe bây giờ anh đi yang cho chuyện à đúng không
Dạ, thầy nói rằng thầy vừa bảo lớp mình là thực hành 3 phần ở trong lời cầu nguyện 7 phần, là 3 phần đầu đó chính là kính lễ, cúng dường với lại sám hối. Thì khi mình thực hành theo đúng cái thứ tự đó với ruộng phước thì mình lặp lại cái thứ tự đó, là cứ kính lễ, cúng dường, rồi sám hối, rồi lặp lại kính lễ, cúng dường, sám hối, rồi cứ liên tục làm như vậy.
rồi ô đi rừng bắt đi nghe bạch chế ô đi chế đó anh ấy xem chỉ lo cho nó nằm sao rừng bắt đi chế bạch chế đó ô mà đi công vụ chỉ tụ công vụ chế bạch chế đó
Và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta hãy nhớ là phải làm theo cái thứ tự như vậy, là kính lễ, rồi cúng dường, rồi sám hối. Và khi mà mình phải tỉnh táo để mình biết là lúc nào mình đang bị phân tâm. Khi mà mình phân tâm mình quên mất mình cần cái thiền gì á, thì phải gợi nhớ lại về cái thứ tự đó và thực hành theo thứ tự đó.
Rồi, ok.
Vậy chúng ta tiếp tục thiền.
Rồi, tan đi chơi là ta chỉ nói cho tan đó xí được không mà, ta tan đó sum chín xong, nhà nào đối với nó chăn dê vào được chưa vào được, xả vào sum rồi mà, ta đi là chế suy ra, anh ấy chế suy ra mà đi, chế suy ra mà đi, xí bát đi là chế suy ra đi, rằng cái gieo cho và xin cái gieo cho và xong mà gặp vào cũng nhà đi đó,
Vừa rồi là chúng ta đã thiền về 3 phần đầu của lời cầu nguyện 7 phần, là kính lễ, cúng dường với lời sám hối. Thành phần thứ tư đó chính là hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây chúng ta có 2 phần. đó là hoan hỷ, đây chính là vui vẻ, với lại những cái thiện hạnh. Thiện hạnh ở đây có thiện hạnh của mình và thiện hạnh người khác, thì mình làm được điều tốt mình hãy vui vẻ, và người khác làm được điều tốt mình cũng phải vui.
Rāngi gāwā chāpādhā, shēngi gāwā chāpādhā, jēsā yārā chāpādhā. Kūl wā sīdhā zāmbā, tā tsō shīngi nā tu zilu chūjī kōlu kōrō chī sā sō ātā vyādhā rā tā.
Đối với tất cả những cái thiện hạnh mà bản thân mình làm thì mình cũng hãy vui vẻ, hãy hoan hỷ với điều đó, và đối với tất cả thiện hạnh người khác làm cũng hãy vui vẻ và hãy hoan hỷ với điều đó. Thứ năm đó chúng ta thỉnh cầu Phật hãy trụ thế. Dạ cái dạ, xin lỗi, thành phần thứ năm đó chính là thành phần chúng ta thỉnh Phật hãy chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là thỉnh thỉnh Phật hãy giảng pháp cho tất cả mọi người. Thứ sáu là chúng ta hãy thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh trụ thế có nghĩa là chúng ta hãy thỉnh Phật đừng nhập niết
Was
bàn. Dạ, và thành phần thứ bảy đó chính là hồi hướng. Dạ, thành phần thứ bảy nó chính là hồi hướng, và vừa rồi đó chính là bảy phần ở trong lời cầu nguyện bảy phần. Cho nên thầy vừa mới ôn lại cho lớp mình là bảy bảy phần ở trong lời cầu nguyện bảy phần mà chúng ta cần phải thực hành với ruộng phước. Thì ở trong lời cùng mười bảy phần này, mấy phần cuối thứ phần thành phần thứ tư đó chính là hoan hỷ, thành phần thứ năm là thỉnh Phật dạy pháp, thành phần thứ sáu là thỉnh Phật hãy ở lại thế gian này đừng có nhập niết bàn, thành phần thứ bảy đó chính là hồi
hướng. Ane jesu yi rangwa che, ane chuju kolo koro che sene soa kuwa che ati che, ane nyangay la mentaro che soa tabi ati che, ane nguwa che shi wadirita.
Cho nên bốn cái thành phần cuối cùng mà thầy vừa mới nói xong đó chính là thành phần thứ tư là hoan hỷ, thứ năm đó chính là thỉnh Phật dạy pháp, thứ sáu đó chính là thỉnh Phật hãy ở lại thế gian mà đừng nhập niết bàn, thứ bảy đó chính là hồi hướng.
Jesu, tan di shi di yu di zama liang chung nong zi di shi di chi koma.
Dạ, thầy nói là chúng ta bây giờ lại hãy thiền mà chúng ta thực hành với lại bốn cái thành phần cuối, bốn năm sáu bảy thầy vừa mới hướng
Om siddha zamba la sam lu thara yang jo yang jo tang sona thara gom cha
dẫn. Dạ, chúng ta thiền ở đây là chúng ta khi mà thực hành thiền ở đây là chúng ta nghĩ đến những điều mình cần phải thiền, những điều mình cần phải phải tư duy, và mình cứ liên tục lặp đi lặp lại cái nội dung mà mình cần phải tư duy.
ta xin đi trước xóa ta cái sum chiến xóa yang lang do ba nan sum chiến xóa ta xin ba đi ta jesu yi ra ane chung go ko ko ba nyang le men da so wa ta ba ngwa de ro ngwa de ta da ba do rang ge wa cha ba sim ji shen yi ge wa sa ba tham je ane ten ne ane de che sho sim je tham je dung ge da cha wa yo sho sam be ma lam de jam na de yo.
Vừa rồi là chúng ta hồi nãy là chúng ta vừa thiền xong với lại ba thành phần đầu ở trong lời cầu nguyện bảy phần ạ. Bây giờ chúng ta thiền với lại bốn thành phần cuối cùng là thành phần thứ tư đó chính là hoan hỷ. Thứ năm đó là chúng ta thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thỉnh Phật chuyển pháp luân có nghĩa là thỉnh Phật hãy dạy pháp. Thứ sáu đó là thỉnh Phật ở lại thế gian đừng nhập niết bàn, và thứ bảy hồi hướng. Hồi hướng ở đây có nghĩa là với tất cả những cái thiện hạnh mà chúng ta đã làm được, mình đã làm được, hoặc là với tất cả những thiện hạnh mà chúng sinh đã làm được, thì mong là nhờ cái công đức của những cái việc làm tốt đó, mong là mình với là tất cả chúng sinh đều sẽ thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Thì đó chính là ý nghĩa của hồi hướng. Chúng ta hãy thực hành bốn thành phần cuối cùng.
Đúng không? Ta Jesus yena ta shiva de le Jesus yena che de le rang gi ge wa che ba de shen gi ge wa che ba sam la ka wa gom ya de Jesus yena gom ya zo de de da ka wa gom ya de da.
Thành phần thứ tư là hoan hỷ, nó sẽ khác hồi hướng. Hoan hỷ ở đây có nghĩa là vui vẻ với lại việc làm tốt. Thì việc làm tốt đây có thể là việc làm tốt của bản thân mình và việc làm tốt của người khác. Thì mình làm được việc tốt thì hãy vui vẻ, và người khác làm được việc tốt thì mình cũng hãy vui với lại việc tốt của người khác.
Đúng không? Ta chỉ cho con cô rồi chết rồi mà ta ta đi là alo được xong rồi, Jesus yên anh chết được xong rồi. Ta đi chỉ là chung cuộc của cô ấy thì cho xin cái hàm ngữ đó mà cho xin cái hàm sáng mà nó suy suy mà làm giáo viên chỉ cho con nó xong rồi chứ xong rồi chứ sao mà làm giáo viên mà làm giáo viên thì nhân đó anh cho xin cái hàm nó chỉ cho con nó có biết được khổ rồi thì phiêu cái gì xong nó tan hết cái gì rồi mà làm giáo viên nhân đó rồi.
Dạ. Khi mà chúng ở thành phần thứ năm á, khi mà chúng ta thực hành là chúng ta thỉnh Phật chuyển pháp luân á, thì cái đối tượng thiền của mình hiện giờ chính là ruộng phước. Ở trên ruộng phước có rất là nhiều Phật và có nhiều Bồ Tát, vân vân, có rất là nhiều vị ở trên ruộng phước. Thì mình không cần phải phải thỉnh riêng là từng vị là hãy hãy dạy pháp, hãy chuyển pháp luân, mình không cần phải làm như vậy. Thì mình hãy thỉnh chung là Xin tất cả các vị Phật và tất cả vị Bồ Tát, tất cả các vị ở trên Luận Phước hãy dạy pháp cho tất cả mọi người, hãy chuyển pháp luôn. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện chung như vậy là được rồi.
tu chupa de la ya chupa de la kar cha nyang le menda so wa ta ba san je le nyang le menda wa chi so wa ta ba de nyam do nyang le menda wa so wa ta nyang le menda wa chen de de la chi re ri pyu chang de gyo so shin ge pha de zo ne chi ji pyu sam chi de sa ge chi de da de nyang le menda wa so wa ta ba ko chen le gu yo de tu ba
Dạ, khi mà chúng ta thỉnh ở thành phần thứ năm á, là thỉnh dạy pháp, thỉnh chuyển pháp luân á, thì cái ý nghĩa tượng trưng là mình dâng cúng dường một cái bánh xe lên á, cái bánh xe tượng này, bánh xe pháp thì là thỉnh chuyển pháp luân. Ở thành phần thứ sáu là thỉnh Phật đừng hãy ở lại thế gian và đừng có nhập niết bàn, thì với cái nghĩa là mong Phật hãy hãy còn ở lại thế gian này để tiếp tục dạy pháp cho mình đó. Thì cái biểu tượng mà dâng lên cúng dường để tượng trưng cho cái ý nghĩa đó là dâng lên cúng cái pháp tòa, là cái pháp tòa chính là cái chỗ ngồi để mà giảng pháp à. Thì khi mình nghĩ là mình dâng cúng cái pháp tòa cho tất cả ruộng phước để thỉnh hãy ở lại thế gian đừng nhập niết bàn.
rang ge chi ji pu chi di ba so xin ge ya ge chi jo ro de la tim song sa sa mo che
Dạ, và khi mà mình cúng cái pháp tòa thì mình nghĩ là cái pháp tòa mà mình dâng lên cúng á, nó sẽ biến thành ánh sáng và thấm vào trong ruộng phước. Thì lúc đó là mình đã dâng cúng xong một cái pháp tòa, thì tất cả các vị trên ruộng phước đồng ý ở lại thế gian.
so xin ge ha le ya pu sa ve che le so xin ge ha ge ro ba ani nyang le men da ba ke len so chu ju ko lo kor ke yes ne ke len so sa ba che so xin ge ha sang ne da so so le ke len so sa ba sa ba che ge
Dạ, khi mà mình nghĩ là cái pháp tòa mà mình dâng lên cúng đã nhập đã tan vào trong ruộng phước rồi, thì tất cả các vị ở trên ruộng phước đều đã đồng ý với lại mình là sẽ ở lại thế gian và sẽ dạy pháp cho tất cả chúng sinh, và khi mình nghĩ đến đó rồi thì mình phát cái tâm vui vẻ và hoan hỷ.
đi chơi là kế hoạch thì tham gia ngoài chơi ta rằng cái kế hoạch mà tiền mà tiền bạc đó anh ngoài chơi thì ta rằng cái kế hoạch khác chơi vậy thì mình ra được chơi với sinh viên tham gia sang chơi cũng bắt đầu cho ra được chơi với sinh viên tham gia đúng hết tất cả số sang ngoài chơi
Dạ, và ở thành phần thứ bảy là hồi hướng. Hồi hướng ở đây chúng ta phải nghĩ rằng, chúng ta hay nghĩ hãy thực hành là xưa giờ mình có làm được những việc tốt việc thiện như thế nào, và tất cả mọi người khác là tất cả chúng sinh có từng làm những việc tốt việc thiện như thế nào, thì nhờ những cái đức hạnh đó, những cái công đức đó, thì mình với lại tất cả mọi chúng sinh đều sẽ thoát được hết tất cả mọi đau khổ. Thì chúng ta hay nghĩ như vậy. Như vậy có nghĩa là hồi hướng.
Yeah, ta yala de ban na yang so xin ge ha de bi shi de gong ma je su yi ra. Ani chong go go wa nyang le men da wo so wa ta ba. Ani ngwa shi de gong ma ya. Chenang zu shi de gong. Ya gong ya de se bu chong ma ju chenang chenang zu ha tem na to chi jo ta gi ta gi chen gong da. Gong zu de yang jo sam lo ta ya ta ra de da.
Yeah. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghĩ là có tiếp tục hãy nghĩ là có ruộng phước ở phía trước mặt của mình, và sau đó chúng ta hãy thực hành bốn cái thành phần cuối cùng của lời cầu nguyện bảy phần, là thành phần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ạ. Và trong lúc mình thực hành như vậy, và nếu mà thấy cái đối tượng thiền của mình nó bị mờ đi và mình không còn nhớ rõ, thì mình có thể nhìn vào sách hoặc nhìn vào hình ảnh. Đối tượng thiền của mình hiện giờ là ruộng phước ạ. Mình có thể nhìn vào hình ảnh để mình làm gợi nhớ rõ lại cái ruộng phước, và nếu mà sau này nếu mà có gì mà không rõ, mình có thể mình đọc sách lại về ý nghĩa của những cái thành phần này để mình thiền cho tốt.
phong thằng ghi cho nó file the correction chain ngang tăng bè thằng ghi ngang chỗ thằng đó file chưa và thằng ghi ngang chỗ load through cái program cái file chưa và đi cho nó correction chain ngang tăng sẽ tăng chưa
lâu rồi chừng ngã ngã cứ mấy chứ thằng ta cứ gì chứ thằng ta làm sao cứ gì chứ
Yeah, I need to run this sub so now. This correction channel. Yeah, and tôi không có yeah, tôi không có đi chơi cùng là bà.
Dạ, thì nói là bây giờ chúng ta hãy hãy nghĩ đến ruộng phước và tiếp tục thiền về bốn cái bước này ạ.
Được rồi. Oh, yeah. Anh nghe video thì off chỉ cần đấy. Anh nghe video on cho nên cho nó test pressure cho anh nghe cho nó chúng ta đều đồng chiều rồi.
Dạ, thầy nói là trong lúc mình thiền thầy sẽ tắt video và để cho mình thiền nó sẽ tiện hơn.
nó chứ cái gì xảy ra cần thiết tổng hợp cũng được dùng test cho nó sẵn đặt cái lý dụng của
Dạ, thầy hỏi lớp mình là mình thiền có bị khó khăn không ạ?
ta cho nó cho khởi chế của sẵn ta thằng cái yên là đúng bao nhiêu đó thằng cái thằng của sum đã xí đó ta thằng mít cho nên yên là đúng cái chắc chắn cũng thua rồi về thằng của tin như vậy thì sum bao nhiêu xí vậy thì sẵn cũng thua rồi về thì cũng mà tôi nói thêm là tại tại cái này trình
Dạ, trong cái thời thiền vừa qua thì mình xem là những cái bước thiền trong lời cầu nguyện bảy phần này là phần thứ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì phần nào mình gặp khó khăn và mình không có hiểu rõ thì hãy lật sách với lại bài học ra để mình xem để mình hiểu lại cho.
ta đi cho nó thêm từ từ chứ và ta đi rèn bắt đi xem người ta chứ mà mình chung nó cũng được chứ mà xuất sinh cũng không là được bắt được không được cái tiêu này bây giờ ta nó cũng được nó phải khen ra chưa tiếp năng cũng
Dạ, cho nên là nếu mà bây giờ mình không rõ thì hãy mở sách và nghe giảng lại để mình hiểu rõ. Nhưng mà khi mà đã hiểu rồi thì hãy học và hãy ráng mà nhớ được cái trình tự này à. Thì lúc mà mình nhắm mắt lại mình thiền á, thì mình sẽ hiểu được là mình cần phải làm gì kế tiếp theo thứ tự à. Chứ nếu mình lúc nào thiền cũng phải nhìn sách thì lúc đó nó sẽ có trở ngại gì cho mình à.
rồi ô đi rồi lấy số mà ta nhà chế bao nhiêu ta chế ra thằng đó đi bao nhiêu chuyện rồi đi chế lấy chuyện rồi mà ta thằng đó nhà là đi cũng nhà chứ đó ô lấy nhà là đi rồi mà xong xin ta đi là năm rồi năm thằng đó khai sáng mà đi xong 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 xin học cũng thế này nhà là đi xong rồi đi xong xin cái nhà mà tôi chia sẻ rồi
Dạ, này là phần chúng ta nghĩ đến ruộng phước và chúng ta thực hành lời cầu nguyện 7 phần trước ruộng phước à. Cho nên là về sau thì chúng ta hãy cứ liên tục mà mình thực hành như thế này. Phần này đã được giảng ở lần trước rồi, hôm nay là thầy tóm tắt lại với lại hướng dẫn chúng ta thiền cho dễ thực hành.
thế thì chia liền ta làm nên cái làm nên từ là thế này thằng thì chia liền thì xong rồi ta xin nhận tiền rồi xong rồi ta này cái làm được là cho nó rồi
Dạ, và sau phần này nó tới là phần gốc mà căn bản của cái trình tự thực hành Phật pháp đó. Thì căn bản của trình tự thực hành Phật pháp đó chính là phải nương tựa vào một vị thầy.
đúng không xin nhận tiền rồi xong rồi đó xin nhận tiền rồi từ là thằng bố từ là xong rồi xin nhận tiền đó từ là chỗ chỗ đưa từ nhiều từ xin nhận tiền đó từ là xin nhận tiền ở trong bờ dưới đó nhiều năm từ rồi xin nhận tiền đó thì khẳng định sản phẩm thì nếu mà ta xin nhận tiền cho khách hàng thì nó sẽ xin nhận được vấn đề cái số xin nhận được vấn đề khách hàng trong của số đó cái về xin nhận sẽ tiếp tục cái về xin nhận được đó
Ở trong giả thoát trong lòng tay có hướng dẫn chúng ta về phần nương tựa vào một vị thầy à. Thì khi mà nương tựa vào một vị thầy à, có nhiều phần chia nhỏ ra nhiều mục ở trong giả thoát trong lòng tay, chúng ta có thể tham khảo ở trong đó. Bây giờ nói chính chính yếu về các phần đó, đầu tiên chúng ta phải nhìn và chúng ta phải hiểu được các cái đức tính của một vị thầy cần phải có để mà mình có thể nương tựa vào à.
bất thưa chúng tôi về sinh nhật đó là các ông mà gặp lại sinh tử bảo là yên đề các chữ sống sinh yên đề chữ sống đó
Thì ở trong giả thoát trong lòng tay có hướng dẫn 10 cái đức tính mà một vị thầy cần phải có để mà mình có thể nương tựa vào.
đúng không ta thưa chúng tôi về sinh nhật đó là yên đề các chữ sống sinh yên đề chữ còn sống thưa chúng tôi đúng không
Dạ, thì một vị thầy mà mình có thể nương tựa vào thì vị thầy cần phải có bao nhiêu đức tính, thì ở trong giải thoát lòng thầy hướng dẫn chúng ta có 10 đức tính của một vị thầy cần phải có để mình phải nương tựa vào.
thì nó thì nó yên thế chứ nó mà chứ nó yên thế cái bắt tụ kế chứ chúng nó xong chứ nó được
Dạ. Thì ở trong 10 cái phẩm tính được nhắc đến ở trong giải thoát trong lòng tay á, thì đúc kết lại thì có 5 phẩm tính là cốt yếu mà chúng ta cần một vị thầy bắt buộc nhất định là phải có để mà mình có thể nương tựa vào.
nó ta thì mà chúng mình cái chuyện là kế chứ chứ thì có xong chứ nó tiếng nghe gì chứ chú chim chứ sẽ rập xuống thì chứ anh đi gọi là nhìn chứ yêu vật chứ anh đi gọi là tông bằng nhìn tay yêu cầu chia với chúng tôi rồi đúng không?
Thì năm đức tính đó, thứ nhất đó là cần phải có định cần phải có định định lực là sự tập trung à. Thứ hai á, là cần phải giữ được các cái giới luật, các cái nguyên tắc cho thật là đúng. Thứ ba là cần phải có trí tuệ. Thứ tư á, là cần phải có hiểu biết về tánh không. Thứ năm á, là hiểu biết rõ về Phật pháp. Và thứ sáu là cần phải có tâm từ bi đối với học trò.
nên đúng không? Ô thì chỉ được example ô thì chỉ được rồi đó. Thằng đó đây là bao nhiêu nhân cho bao thế phần nhân tổ bao tổng bao nhân tổ bao ngã thì cũng vậy rồi bao ô thì
Cho nên là với 5 cái điều cốt yếu khi mà vừa liệt kê khi nãy thì chúng ta cần phải đó chính là 5 cái đức tính mà một vị thầy cần phải có.
tất đến nó mà chúng ta cho cái gì tất nằm mà đi share và tất thấy cái khi sinh có ra cái khi sinh thấy cái chúng ta có nên mà nhà chỉ làm nó chỉ sinh nhà chúng ta chỉ cho nó test chế rồi nó xong nó đang làm rồi và anh chỉ cho nó ta chúng ta cho tăng cái đi gom ta gom bảy nó anh đi khai sinh chẳng mà tự cho gom để nhắm lên để nhắm đôi chút rồi và
Dạ, hôm nay thầy muốn ôm lại cho mình tất cả những phần này là bởi vì hôm trước thầy có dạy rồi nhưng mà chưa có nói rõ là chúng ta phải thi như thế nào, thì hôm nay thầy thầy nói lại có 2 mục đích. Thứ nhất là tóm tắt lại để chúng ta nhớ bài, thứ hai đó là hướng dẫn chúng ta phải thi như thế nào cho cụ thể.
được xong rồi, dạ. Ta thế nào mà chưa nào, ta thằng này thế nào mà hiện đã, ta chưa nào cho alo thế chứ, thế mà chuẩn bị cái việc gì để sao ta được vậy, thế chứ. Ta thế nào mà, ta thằng đó thế, cho thằng đi chưa nào cho, thế mà chuẩn bị cái việc gì để ta khởi ra, cái việc gì để xin gì thế chứ. Ta cái việc gì để tiền đó thì cần được rồi, lúc đó tiền đó là nhiều, thế mà chuẩn bị cái việc gì để tiền đó là 300 tiền, chỉ là 900 tiền, chỉ nhiều rồi.
Bây giờ chúng ta phải thiền về phần này như thế nào ạ? Thì cái phần phụng sự có nghĩa là phần nương tựa và đạo sư, chúng ta phải suy nghĩ về chuyện mà nương tựa và đạo sư như thế nào. Thì ở trong giải thoát trong tay hướng dẫn chúng ta có hai cách để nương tựa vào đạo sư, đó là chúng ta nương tựa vào thầy từ trong ý nghĩ của mình. Thứ hai đó là cách hai là chúng ta nương tựa vào thầy thể hiện ra những cái hành động của mình.
Thì chúng nó nằm rồi là chỗ lo à, nằm rồi là chỗ nào ta sang bên đây là cả rồi, từ chỗ bên đây là cả rồi, từ đi ấy chúng nó không một bên đó
Chính là phần này nương tựa trong suy nghĩ của mình và nương tựa thể hiện qua những cái hành động của mình như thế nào, thì chúng ta có thể đọc rõ ở trong giải thoát trong lòng tay.
nghe xong à, ô đi chơi thêm chút mấy cái chuyện tiền đã chỗ rồi, ô đủ chơi xong còn đi chơi à, nghe xong à, dạ, ta ta dene ma jiran zu tanda dili di che ta di o de ma ta yang jo jiran zu thari zo tanda di in da ta jiran zu dene ma ji di zang bali ya tanda di po tong zu pe che de kwa chen sen ta jo ve chu ju na ne tanda cho shin se ta ba da ne yang la du ba ma ya de thari di che ta nyam de che ro wa
Cho nên phần nương tựa vào vị thầy, phần nương tựa vào một vị thầy thì phải nương tựa bằng ý nghĩ như thế nào và phải nương tựa bằng những hành động như thế nào, mình có thể tham khảo ở trong sách khá là chi tiết ạ. Thì cái buổi học ngày hôm nay thầy tóm tắt lại là những cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu mà để thực hành để mà thiền, đó là phải nghĩ đến ruộng phước như thế nào và cái cách mình thực hành lời cầu nguyện 7 phần trước ruộng phước như thế nào.
đúng không? Anh em thấy không? Khi chơi chơi thì là chúng nó như nếu như ta thì là khi chơi mới sửa rồi. Nếu như khi chơi khi chơi mới sửa nữa. Ta thấy chúng nó số sinh của học công ty trong bao nhiêu năm chỉ đang chúng nó biết lo lấy tất cả nghề thôi chứ không phải là vậy.
Trên nhà cái số đó làm gì?
Số sinh của học công ty nhiều năm chỉ là chỗ đó. Biết lo lấy tất cả chỉ nghề thôi chứ đừng đến đây xem sang nhà chỗ đó biết lo lấy tất cả chỉ có đó là vậy. Thằng bố thì như vậy thì số bố thì nhà nào đúng bắt đầu cho nó thằng bố như vậy số bố tất cả xem nhà tất cả thì chỉ có chỉ có đó nghề nghề thôi chứ đó.
Dạ, cho nên điều quan trọng trong ngày hôm nay mà chúng ta cần phải phải về mình phải ôn và phải nhớ lại, đó là cái thứ tự của bảy lời cầu nguyện 7 phần. Cho nên là đúc kết lại là những gì mà mình cần phải nhớ trong buổi học ngày hôm nay, đó là thứ nhất là mình phải biết là mình phải nghĩ đến ruộng phước hiện diện trước mặt mình thì phải nghĩ đến như thế nào và thiền về ruộng phước như thế nào. Thứ hai, điểm thứ hai đó là cái thứ tự của lời cầu nguyện 7 phần, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy phải thiền như thế nào, cái đó mình phải ghi nhớ.
Đi nè chứ thằng có được rồi ba được xong
Dạ, đây là điều đầu tiên, điều quan trọng đầu tiên ở trong cái buổi ngày hôm nay. Rồi.
anh nhớ bây giờ là ta chỉ nói nhớ bây giờ là giang chỗ trên này lên học học rồi cũng chờ ba giờ giang chỗ mà trên này ta ta chỗ nào đã được xong
Dạ, điều quan trọng thứ hai là mình cần phải hiểu rằng với những phần thiền và thực hành như thế này, nếu mà mình thực hành lặp đi lặp lại, mình thiền lặp đi lặp lại thì dần dần sẽ trở nên dễ hơn với mình và sẽ trở nên thói quen. Nếu mà mình không chịu làm thì lúc nào nó cũng sẽ khó với mình, nó không bao giờ nó có thể dễ hơn được.
à tại cho nó chỉ có như vậy chỉ có như nó cho nó là chỉ có
Rồi, thầy hỏi lên lớp mình có câu hỏi nào không ạ? Có câu hỏi thì thầy sẽ trả lời câu hỏi.
yeah tại cho nó chỉ có mẹ nó anh thì chỉ sao ta ta nó chỉ có như vậy cái đừng có sửa được không
Rồi, thì có tôi nhớ mà chỉ có chiếc đường chị thì có sao bạn cần chơi nhắm lên chơi riêng chị là số sinh
anh ơi Vậy dạ, tất thì có sao ta nhầm lên chỉ đang để ta hả? Nên chỉ là cái đó ba.
Dạ, có câu hỏi về bước thứ ba là sám hối phải thực hành như thế nào trước bụng phước, thì bây giờ thầy sẽ nói về bước thứ ba là thực hành sám hối như thế nào.
Tất thì có sao mà nhầm lên chỉ đang mà xuất hiện cái hạt thôi là yếu sao mà sao mà ta thằng bố để ba, tức là tiền gì top secret thằng bố để top secret top secret mà mình có sao đó ba.
Là chúng ta phải xem lại cái cách là thực hành sám hối ở trong giải thoát lòng tay hướng dẫn. Mình cần phải có 4 năng lực của sám hối. Năng lực thứ nhất là năng lực của nền tảng này chính là ruộng phước ạ. Cho nên đầu tiên mình phải nghĩ đến có ruộng phước ở ở trước mặt mình, thì mình có năng lực đầu tiên, nó là năng lực nền tảng.
Nó cho xin là đưa là sang ta tất nhiên là là rang cái tiếp bắt chế và sim chế xin cái chế và sim chế tham chế cái tiếp bắt chế và thân số ta ngồi chụp tên nó xong 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 rồi thì gọi được gọi được gọi được
Và bước thứ hai là chúng ta phải ăn năn về những cái lỗi lầm của mình. Thì bây giờ mình không phải chỉ ăn năn về lỗi lầm của bản thân mình mà mình hãy nghĩ về lỗi lầm của bản thân mình và lỗi lầm của tất cả chúng sinh. Có nghĩa là mình cùng sám hối với tất cả chúng sinh ạ. Thì lúc này chúng ta hãy nghĩ rằng bản thân mình đã gây ra những lỗi lầm như thế này và chúng sinh đã gây ra những lỗi lầm thế này và chúng con cảm thấy rất là ăn năn, cảm thấy có lỗi. Hãy nghĩ như vậy trước cùng.
chứ không biết là tiền gì tốt rồi ba anh như vậy là cho xin là xong rồi ta nó xong 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 rồi ta ta nên xong bắt đây là anh ấy đi chơi rồi ngã sai ở đâu thì chơi này chơi rồi ngã đây ở đâu cho ông anh ấy bên mẹ ông anh ấy đây ở đâu thì chơi này chơi rồi
Cho nên đầu tiên chúng ta hãy nghĩ đến ruộng phước, đó là năng lực của nền tảng. Thứ hai là chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những lỗi lầm của bản thân mình và của chúng sinh đã làm, và mình phải tự cảm thấy đó chính là những điều có lỗi, và chúng ta phát sinh cái tâm ân hận và hứa là sẽ sau này sẽ không tái phạm. Và kế nữa là chúng ta hãy hãy đọc câu chú, mình có thể đọc câu chú Om Mani Padme Hum hay câu chú nào cũng được. Mình với cái năng lực của phương pháp đối trị này sẽ giúp mình thanh tịnh được các ác nghiệp.
Chứ sao? Ở đây chứ. Anh chỉ biết là ta chân 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 đi bắt được sao nên chế sao mà xong được thì còn ta xịt được.
Dạ, sau khi mình đọc chú xong thì để kết thúc thì mình hãy nghĩ là với tất cả những cái lỗi lầm là do bản thân mình và tất cả chúng sinh đã gây ra, đó là điều có lỗi và sau này quyết tâm là sẽ không tái phạm lần nữa. Thì với cái năng lực mà hứa là không tái phạm, nó sẽ giúp mình không có phạm lại phải ác nghiệp nữa. Dạ, có câu hỏi rất là dài. Khi tìm hiểu về tâm linh thì có người cho rằng khi có một người nào đó chết đi, nếu người đó làm việc cực thiện khi còn sống thì ngay lập tức được sinh vào cõi lành, nếu người đó làm việc cực ác thì ngay lập tức bị đọa địa ngục, những người còn lại thì sau 49 ngày sẽ đi đầu thai vào cõi khác theo nhân quả mà mình đã làm từ khi còn sống và các kiếp trước. Các vong sau 49 ngày không đầu thai sẽ có thần canh giữ, có vong sẽ trốn ra ngoài, còn có vong sẽ... Có đúng như vậy không thưa thầy? Nếu đúng như vậy thì việc cực thiện là gì, việc cực ác là gì? Con thấy thương cho các ông chưa được siêu thoát vì thế họ rất khổ sở và vô minh không biết nào. The question is, if you do a very virtuous things in this life and when you die and you get reborn in a peaceful place in Ngontolakirin.
Things like things, yeah. Like a 90%, okay, 90% is like that. 10% sometimes can be changes.
Yeah. Thì câu hỏi là nếu mà đời này làm việc thiện thì đời sau sinh lên cõi lành, đời này làm việc ác thì đời sau phải sinh xuống địa ngục, thì có đúng như vậy không? Thì thầy trả lời là 80 đến 90% là như vậy, còn những cái tỷ lệ còn lại thì nó có thể thay đổi.
Dạ, đó điều còn cần đó.
Tình thế gì đó, kể qua chuyện đó, ta kể qua ở đây chế của đấy, anh ấy đi ba ta chuyện đó đi ba cần chết mà chế của đấy xin chị.
Nên kế hoạch chế thì là kế hoạch do nên họ sẽ đi qua mà chế thì mấy cái vật chủ đề mà chế nam châu lão cha nó chạy qua mấy cái vật chủ đề mà chế và thảo rằng cái kế hoạch đấy.
Dạ, ở đây nếu đúng như vậy thì việc cực thiện là gì, việc cực ác là gì ạ? Thì ở đây nói về việc thiện và việc ác, thì ở trong giải pháp trong lòng tay có hướng dẫn về 10 điều bất thiện ạ. Thì nếu mà mình bất thiện là 10 việc không có thiện lành ạ. Nếu mà mình ngưng làm những việc không thiện lành thì những cái còn lại nó sẽ là việc thiện lành ạ.
Ok, đó điều.
Dạ, câu kế là thầy ơi con chưa ngồi kiết già được, vậy con có thể ngồi bán kiết già được không ạ? I cannot sit in the lotus position. Can I sit in the half lotus position?
That's a great. No, that the lotus position is very difficult. You can sit the half lotus position. Even the half lotus position difficult. You can sit on the chair.
Dạ, thầy nói là mình không ngồi cái già được thì có thể ngồi bán cái già. Còn nếu mà ngay cả ngồi bán cái già cũng không được thì mình có thể ngồi trên ghế để thiền cũng được. Dạ.
Okay.
Okay. Khi thiền mình đến lời cầu nguyện 7 phần thì mình cứ lặp đi lặp lại cho hết thời thiền lụa hay nghĩ đến một lần rồi quan sát hơi thở à? After the seven limb prayer practice, then we will concentrate on our breath or we have to repeat this seven limb prayer.
First this week just repeat that, okay? Then we'll tell you later what to do, okay?
Dạ, thầy nói là phần này, thầy hướng dẫn là cầu nguyện 7 phần là chúng ta bây giờ thì chúng ta hãy lặp đi lặp lại là cầu nguyện 7 phần này ạ. À. Còn cái chuyện mà quan sát hơi thở nó sẽ nằm ở phần sau. Là khi mà mình có quen cái phần này rồi thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp những cái phần thiền. Phong hỏi giúp thầy, nhà mình 5 tầng đã để bàn thờ gia tiên ở tầng 5, bây giờ mình muốn làm bàn thờ ở tầng 3 có được không ạ? The question is, I have my house has 5 floors. I have an ancestor on the 5th floor. Can I move my ancestor onto the 3rd floor? Is that Okay.
Sorry, can you just tell me once again?
Have a house which is five floors house, five story. I have an ancestor altar on the fifth floor. Now I want to make an altar on the third floor. Is that okay?
Oh, no problem.
Dạ thầy nó không sao mà mình làm được à.
Không sao, isn't it?
Lâu
yeah.
Dạ câu hỏi kế là khi hồi hướng thì mình hồi hướng cụ thể ra sao ạ? À? À, ngô quá nhắm lên trên á, ta ngô quá ship sao bố, cần test chế của đây đúng chưa?
Ngô quá ship sao bố kế chế của mà để xem giờ răng được chế về kế hoạch chế vào là giờ răng được chế về xem chế thậm chí đúng hay thì chế vào show xong xong rồi nó tả ra cái điều được tỷ lệ nhau ngô vậy.
Dạ thầy nói là câu hỏi là mình hưởng cụ thể ra sao thì thầy nói mình không cần phải nghĩ đến nhiều điều cụ thể hay là sâu sắc quá đâu ạ. À. Mình chỉ cần nghĩ đơn giản là với tất cả những cái việc thiện lành mà mình đã từng làm thì mong là sẽ giúp cho bản thân mình và tất cả mọi chúng sinh sẽ thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. À, thực hành như thế là đủ rồi.
Dạ yeah, dạ yeah. Okay, then today we'll stop here, okay?
Dạ thầy hôm nay thầy sẽ dừng buổi học ở đây ạ. À.
Okay, thank you. Come on.
Yeah, thầy gọi là đến lớp học.
Gặp lại. Gặp lại. Đã.
Hmm?